Kinh Hiền Ngu, Hán dịch Sa Môn Tuệ Giác, Việt dịch Thích Trung Quán. Phẩm thứ 21. Hai vợ chồng nghèo. Chính tôi được nghe một thời Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng giảng thuyết cho bốn chúng tu tập. Thuở đó có ông trưởng giả sinh được cô con gái dông nghi tốt đẹp vào bậc nhất nhì hạng nữ lưu trong nước. Lạ thay, cô này sinh ra đã có miếng lụa trắng bọc quanh người. Thấy thế, cha mẹ cô cho là quái gở, mời thầy về coi. Thầy nói: "Ông bà không lo, con gái của ông bà có phước đức lớn, và tôi xin đặt tên cho cô là Thúc Ly." Thúc Ly lớn thì miếng lụa cũng lớn theo. Cô xinh đẹp, lại con nhà sang trọng, nên trong nước, nơi xa, nơi gần đều đến cầu hôn, nhưng cô không ưng thuận một ai. Hôm ấy, cha cô gọi thợ gốm về nhà làm các đồ nữ trang. Cô hỏi: "Thưa cha làm những vật này để làm gì?" "Con đã lớn tuổi, cha làm cho những vật này để gả chồng cho con." "Thưa cha, vợ chồng chỉ có nhất thời, con xét vô ích, chỉ gây thêm cái đau khổ cho mình mà thôi, ý con muốn xuất gia tu đạo, giải thoát là hơn. Ông bà chỉ sanh được mình cô, nên tùy ý, chứ không cưỡng ép." Hôm sau, ông đi mua lụa bạch điệp về may áo. Cô hỏi: "Thưa cha, lụa này để may áo gì?" "Cha may áo ngũ điều cho con đi xuất gia." "Thưa cha, khỏi phải may nữa, tấm áo con đang mặc đây đủ rồi, xin cha dẫn con đến nơi Phật ngự." Hôm sau, cả hai ông bà và cô cùng đi yết kiến Phật, tới nơi cúi đầu làm lễ bạch rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, thân người khó được, gặp Phật tại thế lại khó hơn, cúi xin Ngài từ bi tế độ cho con được xuất gia tu đạo." Phật dạy: "Thiện lai tỷ khưu." Ngài nói dứt lời, đầu cô rụng hết tóc, còn tấm lụa trên mình cô biến thành áo cà sa ngũ điều. Phật giao cô cho bà Đại Ái Đạo Tỷ Khưu Ni dạy bảo pháp tu. Cô tu hành tinh tiến, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. A-nan thấy thế cho làm lạ, nên quỳ xuống thưa rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, Thúc Ly Tỷ Khưu Ni xưa tu công đức gì, nay được sanh vào nhà tôn quý, lại có mảnh lụa trắng xinh theo, xuất gia chưa được bao lâu đã chứng quả La Hán, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được rõ." Phật dạy: "Này ông A Nan, hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ nói cho ông hay." "Dạ, con xin chú ý nghe." "A Nan, đời quá khứ đã quá lâu xa, có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thư. Thường ngày Ngài cùng các đệ tử đi tế độ nhân gian, đi đến đâu vua quan dân chúng cúng dường rất đông, và đặt ra những kỳ đại hội để thỉnh Phật thuyết pháp. Khi đó, một thầy tỷ khưu có lòng quảng đại, muốn tiếp phúc cho nhân dân, nên Ngài chăm đi khuyến hóa từng nhà, làm hạnh bố thí và nghe giảng thuyết chánh pháp của Như Lai. Thở đó, có một thiếu phụ nhà rất nghèo khổ. Hai vợ chồng chỉ có hai mảnh vải che thân, nếu chồng đi xin thì chồng mặc, vợ trần truồng ngồi trong đống cỏ khô, nếu vợ đi xin thì vợ mặc, chồng trần truồng ngồi trong đống cỏ khô. Thầy tỷ khưu đi qua ngó thấy cô, Ngài nói rằng: "Cô nên biết, được sinh làm người là khó, gặp Phật tại thế lại khó hơn, hiện nay Đức Phật đang thuyết pháp, cô đi đến nghe thuyết pháp được phước vô lượng. Con người tham sẻn bị tội nghèo đói, chăm làm hạnh bố thí được phước giàu sang." "Dạ, kính bạch đại đức, con rất sung sướng được nghe lời của Ngài giáo hóa, xin Ngài hãy đứng đây chờ con một chút." Cô vào nhà bảo chồng rằng: "Anh ơi, ngoài ngõ có một vị sa môn khuyên chúng ta nên đến gặp Phật, để nghe Phật thuyết pháp, và khuyên ta nên làm việc bố thí, là vì đời trước không biết bố thí, nên kiếp này bị nghèo cùng khổ não. Bây giờ ta phải làm cách gì để trồng cái nhân lành, ngõ hầu kiếp sau mới có phần an hưởng. Chồng đáp, nhà ta nghèo đói như thế này, được bữa hôm mất bữa mai, biết lấy gì mà bố thí. Anh ơi, đời trước tham sẻn, lại không biết làm hạnh bố thí, cho nên đời nay bị nghèo khốn. Nếu kiếp này không làm nhân bố thí, đời sau lấy phước gì để nương cậy? Bây giờ anh hãy nghe em quyết định bố thí. Người chồng thầm nghĩ, hay là vợ ta có chút của riêng, thì cứ đồng ý đi. Phải, em cứ bố thí đi, việc đó anh rất vui lòng. Thưa anh, em muốn đem mảnh vải của em đang khoác đây để cúng dường, anh có ưng thuận không? Hai vợ chồng chúng ta chỉ có một mảnh vải này, che thân để hàng ngày đi xin nuôi nhau. Bây giờ em cúng dường, thì lấy gì che thân mà đi xin, ngồi nhìn nhau mà chết hay sao? Anh ơi, con người ai cũng phải chết, không bố thí với bố thí, rồi cũng chết cả. Thà bố thí mà chết, đời sau còn có phước lành, hưởng quả báo giàu sang, không làm hạnh cúng dường bố thí, sau rồi cũng chết. Trái lại đời sau không có nhân lành trông cậy. Người chồng nghe vợ nói phải, vui vẻ đáp. Em nói thế hay lắm, bây giờ chúng ta giữ lấy phần chết, đem cúng dường cầu phước lành cho đời sau. Cô thấy chồng có lòng cương quyết và vui vẻ, nên ra thưa rằng. Kính bạch đại đức, xin ngài trèo lên mái nhà, con có vật mọn dâng ngài về cúng Phật. Muốn cúng thì dâng trước mặt ta, để ta chú nguyện cho, trèo lên mái nhà làm chi? Bạch đại đức, vợ chồng con chỉ có một mảnh vải này, trong nhà không có vật gì khác nữa, sợ lõa lồ thân thể đàn bà xấu ác, tội nghiệp. Nói xong vào nhà đóng cửa, cởi mảnh vải, vất qua cửa sổ cúng dường. Thầy tỷ khưu thấy vợ chồng nhiệt tâm như vậy, mặc dầu bẩn, cũng cứ nhận làm phép chú nguyện mang về dân Phật. Vừa về tới tịnh xá, Phật hỏi ngay, tỷ khưu mang mảnh vải ấy lại đây cho ta. Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, nhận lòng thành cúng dường của vợ chồng nhà nghèo. Phật liền đỡ lấy và có vẻ thương. Lúc đó có ông vua, hoàng hậu, cung phi, thể nữ, quan đại thần, dân chúng, nghe Phật thuyết pháp, ai cũng có chút tâm lạ với Phật, vì Phật cầm cái mảnh vải đầy nhơ bẩn, cáu ghét, tanh hôi. Phật biết tâm của đa số người như thế, ngài nói, ta xem trong đại hội này, phát tâm làm việc bố thí lớn và thanh tịnh, thì không ai hơn được người này. Nghe Phật nói, tất cả đại hội đều sợ. Bà hoàng hậu vui vẻ cởi áo của mình và nữ trang, vua cũng lấy áo và tiền bạc, sai người mang đến cho hai vợ chồng Đàn Lị già, và mời ngay đến chốn Phật nghe pháp. Nhân thế, Đức Phật thuyết về phước báo bố thí và tội keo sẻn trộm cắp cho đại chúng nghe, khi đó có rất nhiều người phát tâm tu hạnh bố thí. Tới đây Phật nhắc lại rằng, A Nan, ông nên biết vợ Đàn Lị già, thuở đó, nay là tỷ khưu ni Thúc Ly, vì phát tâm thanh tịnh cúng dường nên trong 91 kiếp, sinh nơi đâu cũng có tấm lụa sinh theo, lại được giàu sang, sung sướng, an vui. Cũng bởi nghe Phật thuyết pháp và có tâm cầu giải thoát nên đời nay được gặp ta chứng quả A-la-hán như thế đó. Các ông cũng nên tinh tiến nghe pháp và bố thí, ngày sau sẽ kết quả trang nghiêm. Phật thuyết xong, có rất nhiều người phát tâm cúng dường, làm hạnh bố thí, ai nấy đều vui vẻ lễ kính mà đi.